phẩm Nguồn gốc loài người. Tác giả Phạm Thành Hổ. Nhà xuất bản Giáo dục Ấn Hành. Người đọc Ngọc Hiếu. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chuyện xưa nhưng luôn mới và sôi động. Các vấn đề nguồn gốc loài người, nguồn gốc sự sống và nguồn gốc vũ trụ luôn là những mối quan tâm thường xuyên của nhân loại từ rất lâu đời. Việc giải thích những điều bí ẩn này phụ thuộc vào trình độ văn hóa, văn minh và sự hiểu biết của mỗi thời đại, mỗi dân tộc. Lúc đầu là các huyền thoại và quan điểm tôn giáo, tiếp đến là những giả thuyết của các nhà khoa học. Cuối cùng, sự phát triển của khoa học với nhiều thành tựu mới làm sáng tỏ hơn vấn đề mà nhân loại quan tâm: con người ra đời từ lúc nào, ở đâu và như thế nào. 1. Thần thoại và tôn giáo. Từ xa xưa, có nhiều huyền thoại trữ tình về nguồn gốc loài người, như chuyện bà nữ oa ở Trung Quốc đã dùng bùn vàng nặng ra con người và thổi vào đó sự sống. Chuyện thần Hanuman, huyền thoại Ai Cập, đã dùng đất sét tạo thành con người trên bàn xoay đồ gốm rồi trao cho linh hồn và rất nhiều huyền thoại khác nữa. Cũng theo huyền thoại thì người Việt chúng ta có nguồn gốc con rồng cháu tiên. Kinh Thánh của Đạo Thiên Chúa trình bày về nguồn gốc các loài vật và con người một cách có hệ thống. Điển hình hơn cả là hình tượng Adam và Eva được biết đến rộng rãi trên thế giới. Theo Kinh Thánh, ngày thứ năm xuất hiện các động vật thủy sinh và chim, ngày thứ sáu xuất hiện các động vật khác và con người. Kinh Thánh cũng cho rằng Đức Chúa Trời đã dùng đất sét nặng thành người đàn ông và lấy xương sườn của người đàn ông để tạo ra người đàn bà. Từ khi nghe theo lời dụ dỗ của rắn thần ăn trái cấm, biết tình yêu vợ chồng, họ đã bị đuổi khỏi vườn địa đàng và tạo ra thế giới loài người muôn hình muôn vẻ cho đến ngày nay. Các huyền thoại và quan điểm tôn giáo, triết học rất nhiều nhưng đều chỉ dừng lại ở những nhân tố siêu hình. Việc giải thích đúng thực tế khách quan phải có các dữ liệu khoa học. 2. Linne và vị trí phân loại của loài người. Chính những người cổ Hy Lạp đã nêu lên các quan điểm khoa học đầu tiên về nguồn gốc sự sống từ 6 thế kỷ trước công nguyên. Sau đó, nhiều thuyết khác nhau ra đời dựa vào các dữ kiện khoa học. Có thể nói, Linne là người đầu tiên xếp con người vào hệ thống phân loại sinh giới. Vào năm 1758, trong lần xuất bản thứ hai, cuốn Systema Naturae, hệ thống tự nhiên, Linne đã xếp người vào bộ Primates, bộ linh trưởng, chung với bọn khỉ vượn, Cecopithecida, vượn cáo, Lemurida, dơi, Chiropetra, và lười, Bradypodidae. Chính Linne đã đặt tên Homo cho giống người gồm hai loài, Homo sapiens và Homo troglodyte. Homo troglodyte là loài người được mô tả bởi các nhà du lịch, chỉ hoạt động ban đêm và có các đặc tính trung gian giữa đười ươi và hắc tinh tinh, khỉ giả nhân. Năm 1760, Carl Hoppius, một học trò của Linne, mô tả loài người thứ ba, Homo caudatus, người có đuôi. Điều này đã gây lên sự chấn động trong dư luận. Thời này cho rằng con người còn nhiều bí ẩn chưa biết nên nhiều mô tả không đúng thực tế. Tuy nhiên, đối với Linne, chỉ một loài Homo sapiens là chủ yếu, có bốn chủng người khác nhau: người Âu da trắng, người Mỹ da đỏ, người Á da vàng, người Phi da đen. Ông Buffon đã phản đối Linne và cho rằng chỉ có một giống người duy nhất. Như vậy, đến cuối thế kỷ 18, con người đã có vị trí trong hệ thống phân loại. Phần 3. Darwin và bước ngoặt vĩ đại trong tư duy của nhân loại. Các nhà khoa học đã nêu ra nhiều quan điểm khác nhau về nguồn gốc loài người, nhưng đáng chú ý là các quan điểm của Lamarck và Darwin. Sự ra đời tác phẩm Nguồn gốc các loài bằng con đường chọn lọc tự nhiên của Darwin đã tạo nên bước ngoặt lịch sử trong tư duy của nhân loại. Sách phát hành ngày 24 tháng 11 năm 1859. 1.250 quyển được bán hết ngay trong ngày. Điều đó nói lên sự quan tâm của công chúng đến vấn đề tiến hóa và nguồn gốc loài người. Học thuyết tiến hóa của Darwin ra đời đã gây nên những cuộc tranh cãi gay gắt, nhiều người ủng hộ và không ít kẻ phản đối. Như vậy, ở nửa cuối thế kỷ 19, bầu không khí tiến bộ đang thức tỉnh khắp nơi. Con người hiểu rằng thế giới vật chất có từ lâu đời. Tất cả các sinh vật là kết quả tiến hóa từ những sinh vật giản đơn hơn. Giới khoa học và cả công chúng có tri thức công nhận luận điểm của Darwin mà theo đó có thể xây dựng dòng phá hệ của con người trong sinh giới nhờ những hóa thạch ở các lớp địa tầng. Như vậy, khoa học đã công nhận rằng bản thân con người cũng như tất cả các sinh vật là sản phẩm của sự tiến hóa và có nguồn gốc từ xa xưa. Vấn đề con người được Chúa Trời tạo ra và là trung tâm của vũ trụ đã hoàn toàn bị đảo lộn. Ngay trong tác phẩm của mình, Darwin tỏ ra rất thận trọng khi tránh đề cập đến vấn đề nguồn gốc loài người trong nguồn gốc các loài. Ông chỉ chọn các ví dụ từ thế giới thực vật và động vật. Ở cuối sách, ông chỉ nói rằng một ngày nào đó sẽ có sự bổ sung nhằm soi sáng nguồn gốc và lịch sử loài người. Người công khai nêu rõ quan điểm nguồn gốc động vật của loài người là Huxley, bạn của Darwin, một người tích cực bảo vệ học thuyết tiến hóa. Năm 1863, ông đã công bố tác phẩm Các số liệu động vật về vị trí con người trong thiên nhiên. Ông đã cố gắng so sánh về mặt giải phẫu giữa người và các vượn người như hắc tinh tinh, khỉ đột, và chứng minh rằng sự phát triển phôi và hình thái của các vượn người và của người diễn ra, nói chung, theo cùng những nguyên tắc và sơ đồ giống nhau. Huxley suy luận rằng con người không phải tách rời khỏi giới động vật và người có quan hệ tiến hóa rất gần với các vượn người châu Phi, dù có bản chất vượt trội. Năm 1864, Wallace công bố nguồn gốc các chủng người. Ông cho rằng sự tiến hóa của loài người được đánh dấu bởi hai giai đoạn lớn. Giai đoạn đầu, sự tiến hóa tương tự động vật, và ở giai đoạn sau, sự tiến hóa vượt trội trên thiên nhiên. Năm 1871, Darwin công bố tác phẩm Nguồn gốc loài người và chọn lọc giới tính với quan điểm khác Wallace. Darwin không vội vã trong việc xác nhận rằng người là đối tượng tách biệt của sự sáng tạo, mà người đơn giản là một loài có vú hậu thế của những loài có vú khác. Chúng ta cần công nhận rằng con người hãy còn duy trì trong tổ chức cơ thể của mình những dấu vết từ sinh vật bậc thấp. Ông cho rằng người khác với khỉ vượn ở bốn đặc tính căn bản: sự di chuyển trên hai chân, khả năng kỹ thuật tiến bộ, não bộ lớn và phức tạp, cuối cùng là sự giảm đáng kể các răng nanh. Theo Darwin, các tính chất tình cảm và luân lý riêng ở người là hiện tượng đặc biệt, và sự săn bắt đã tạo thuận lợi cho việc đi bằng hai chân, giải phóng đôi tay, sự chế tạo vũ khí và công cụ. Hoạt động cuối cùng này thúc đẩy sự phát triển bộ não và sự giảm răng nanh. 4. Các số liệu về di tích người cổ. Các quan điểm về nguồn gốc loài người của Landmark, Darwin được nhiều nhà khoa học công nhận. Tuy nhiên, vấn đề cần được xác minh bằng các chứng cứ khoa học, tức các hóa thạch thu thập được. Hóa thạch được hiểu là bất kỳ dấu vết nào của sinh vật cổ xưa còn lại, như vỏ sò, xương hay dấu vết còn in lại trên đất đá. Việc sưu tầm các mẫu hóa thạch của các dạng người cổ xưa đã soi sáng và cụ thể hóa quá trình xuất hiện loài người. Thông thường, mẫu hóa thạch được đặt tên dựa vào tên địa điểm tìm thấy nó. Ví dụ, mẫu xương người được tìm thấy ở vùng Neanderthal của Đức được gọi là người Neanderthal. Các chữ Latin viết nghiêng chỉ tên giống hay tên loài thường có giải thích. Sau đây là những phát hiện chủ yếu tính đến năm 1965. A. Năm 1856, người Neanderthal, Đức. B. Năm 1868, người Cro-Magnon, Pháp. C. Năm 1891, 1893, người Java. D. Năm 1907, người Heidelberg. E. Năm 1925, người vượn Australopithecus, Nam Phi. F. Năm 1927, người Bắc Kinh. G. Năm 1961-1964, người khéo léo, Homo habilis, ở Olduvai, Tanzania. Như vậy, cho đến năm 1965, nhiều hóa thạch người cổ đã được tìm ra và soi sáng cho vấn đề nguồn gốc loài người. Nhiều dấu vết người cổ được phát hiện ở Đông Phi có ý nghĩa quan trọng. 5. Các số liệu của 30 năm trở lại đây. Trong 30 năm gần đây, nhiều cuộc khai quật được đầu tư, nhờ đó hàng trăm nghìn mẫu động vật có xương được phát hiện với khoảng 2.000 mẫu di tích người cổ. Các phương pháp dùng đồng vị phóng xạ đo thời gian cùng các phương pháp di truyền phân tử được dùng trong nghiên cứu cho phép hiểu sâu hơn về nguồn gốc loài người. Nhiều dữ liệu mới làm đảo lộn các quan điểm trước đây. Các số liệu mới đến dồn dập cho thấy vấn đề tuy đã có từ rất lâu đời nhưng luôn mới mẻ, sôi động và cho phép đi đến sơ đồ khái quát sau. Giống người vượn Australopithecus có sự phân hóa đa dạng, có ít nhất 6 loài đã tồn tại trong thời gian từ 5 triệu năm, có thể sớm hơn đến 1 triệu năm trước đây. Người khéo léo Homo habilis là loài người cổ nhất, tồn tại cách nay 2 triệu năm cho đến 1,6 triệu năm. Người đứng thẳng Homo erectus đã sống cách nay 1,6 triệu năm và biến mất khoảng 35.000 năm trước đây. Người cận đại Homo neanderthalensis, thường gọi tắt là người Neanderthal, xuất hiện trong khoảng 300.000 đến 100.000 năm trước đây. Cuối cùng là người hiện đại Homo sapiens, xuất hiện cách nay khoảng 150.000 năm. Các cuộc khai quật vẫn đang tiếp diễn và những số liệu mới cung cấp thêm nhiều chi tiết cụ thể hơn về quá trình xuất hiện loài người. Cần lưu ý rằng, việc nghiên cứu nguồn gốc loài người gặp hai khó khăn lớn dễ gây tranh cãi và các số liệu trình bày không trùng khớp. Thứ nhất, việc xác định niên đại của hóa thạch phụ thuộc vào phương pháp đo đồng vị phóng xạ mà kết quả có thể sai khác nhau. Thứ hai, số mẫu thu được khá hiếm nên có khi xương con đực và xương con cái khác nhau được coi là hai loài. Con người trong sinh giới. Ngày nay, mọi người dễ dàng chấp nhận rằng con người có nguồn gốc động vật. Khoa học đã làm sáng tỏ vị trí của con người trong hệ thống phân loại sinh giới. Các mối quan hệ họ hàng được chứng minh bằng những phương pháp khoa học khác nhau. 1. Những phát họa đầu tiên. Lamarck là người đầu tiên cho rằng con người phát sinh từ một loài vượn. Năm 1863, Husserl công bố sự chứng minh vị trí con người trong thiên nhiên, cho thấy mối quan hệ gần giữa người và các vượn người. Trong tác phẩm Nguồn gốc loài người và chọn lọc giới tính năm 1871, Darwin đã thành công trong việc nêu các bằng chứng hình thái học, giải phẫu học so sánh, phôi sinh học để chứng minh loài người có nguồn gốc từ động vật. Darwin đã nêu nhiều quan điểm đúng như loài người hình thành từ trong kỷ thứ ba, kỷ đệ tam. Tổ tiên của người là những vượn người cổ sống trên cây. Nơi phát sinh của loài người là châu Phi. Các dạng vượn người hiện nay ở châu Phi không phải là tổ tiên trực tiếp của người, mà chỉ có quan hệ họ hàng. Hiện nay, nhiều người hiểu nhầm quan điểm của Darwin, nên nhớ Darwin chưa bao giờ nói rằng con người bắt nguồn từ khỉ, vượn ngày nay, mà chỉ nói rằng cả hai có chung tổ tiên. Người đầu tiên nêu rõ con đường tiến hóa từ những sinh vật đơn giản đến người là nhà tự nhiên học nổi tiếng, một người tích cực bảo vệ học thuyết tiến hóa, ông Haeckel, 1834-1919. Nhưng đến thời điểm này, khoa học vẫn chưa phát hiện được hóa thạch tổ tiên của người, nên tất cả đều ở dạng các giả thuyết. 2. Vị trí phân loại con người hiện nay. Trước tiên, con người cũng có thể xếp vào các nhóm phân loại như những sinh vật khác. Ngành, dây sống, phân ngành có xương sống, lớp, thú, bộ, linh trưởng, họ, người, giống, homo, loài, homo sapiens. Vị trí con người trong lớp thú mammalia được mô tả như sau. Lớp thú có 3 lớp phụ. Prototheria có thú mỏ vịt, Theria có chuột túi, Altaria, đây là lớp phụ, có bộ Primate, bộ này lại chia ra hai bộ phụ là Prosimi và Andropoidea. Bộ phụ Andropoidea gồm bốn họ. Họ khỉ tân lục địa, họ khỉ cựu lục địa, họ vượng người và họ người. 3. Vài điểm giống và khác nhau chủ yếu giữa người và vượng người. Do có chung nguồn gốc, người có nhiều điểm giống với những sinh vật họ hàng, nhất là với các loài vượng người. Đồng thời, sự tiến hóa cũng tạo nhiều khác biệt rõ rệt với chúng. Sự giống nhau và khác nhau có rất nhiều, chỉ nêu vài điểm chủ yếu. Cấu trúc cơ thể người rất giống cấu tạo chung của động vật có xương sống. Bộ xương cũng gồm có xương đầu, cột sống và xương chi. Cơ thể người đặc biệt giống với cơ thể động vật có vú, có lông mao, có vú, đẻ con, nuôi con bằng sữa. Cách sắp xếp các nội quan, hình thái cấu tạo mỗi cơ quan đều căn bản giống nhau. A. Sự phát triển phôi. Phôi người phát triển qua các giai đoạn đầu, rất giống phôi các động vật có xương sống. Phôi người 18-20 ngày có dấu vết khe mang, giống phôi cá. Lúc 1 tháng, não người gồm 5 phần nối tiếp nhau giống não cá. Tháng thứ 2 có đuôi khá dài. Lúc 5-6 tháng, phôi người có một lớp lông rậm và mềm bao phủ. Đến tháng thứ 7 mới rụng lông. Căn cứ theo quy luật tiến hóa, sự phát triển cá thể lặp lại. Ngắn gọn lịch sử phát sinh chủng loại, thì sự phát triển của phôi là một chứng cứ rất rõ về nguồn gốc động vật của người. B. Những điểm giống nhau về hình thái cơ thể, bộ xương, bộ răng. Vượng người cũng có 4 nhóm máu, O, A, B và AB. Hemoglobin, người giống hệt của hắc tinh tinh, chỉ khác của khỉ đột, ở hai axit amin. Bộ máy di truyền của người và hắc tinh tinh giống nhau 98%, sự khác nhau căn bản là ở các gen điều hòa. C. Những điểm khác nhau. Bên cạnh những điểm giống nhau, có nhiều điểm khác nhau căn bản. Về bộ xương và hình dạng chung, tư thế đi của người thẳng, các vượng người đi lăm khom, tư thế đi ảnh hưởng đến hình dạng cột sống, kích thước xương chậu và lồng ngực, vị trí các ngón tay, chân, vị trí sọ não so với cột sống, cơ thể người ít lông bao phủ. Về bộ não, khối lượng não hắc tinh tinh 460 gram, người 1000-2000 gram. Thể tích não hắc tinh tinh 600 cm khối, người 1300-1600 cm khối. Diện tích vỏ não hắc tinh tinh 395 cm vuông, người 1250 cm vuông. Hệ thống tín hiệu thứ hai, tiếng nói chữ viết, là đặc trưng riêng ở người, không có ở động vật. Nhờ nó, con người có khả năng tư duy trừu tượng. 4. So sánh bộ nhiễm sắc thể. Đặc biệt, bộ nhiễm sắc thể người ghi lại dấu ấn rất rõ về mối quan hệ họ hàng gần gũi với các loài vượng người, nên được xét riêng trong mục này. Mỗi loài sinh vật có bộ nhiễm sắc thể đặc trưng được quan sát ở kỳ giữa của phân bào nguyên nhiễm và được gọi là kiểu nhân. Bằng kỹ thuật nhuộm màu đặc biệt, phản ánh mối quan hệ cục bộ giữa DNA và protein trên nhiễm sắc thể, người ta có thể phân biệt rõ các vệt màu đặc hiệu trên nhiễm sắc thể. Bộ nhiễm sắc thể người gồm 46 cái với số đơn bội N bằng 23, được đánh số theo thứ tự bắt đầu từ cái dài nhất đến ngắn nhất. Trong khi đó, đười ươi, khỉ đột và hắc tinh tinh đều có bộ nhiễm sắc thể với N bằng 24 và 2N bằng 48. Đáng chú ý là nhiễm sắc thể thứ hai của người do sự gắn lại của hai loại nhiễm sắc thể tương đương ở những động vật kia, nên có nhiều vệt tương đương về cơ bản với nhiễm sắc thể của hắc tinh tinh, đười ươi, khỉ đột. Sự so sánh bộ nhiễm sắc thể người, ký hiệu chữ H, với của hắc tinh tinh cho thấy sự giống nhau đáng kể. Các mũi tên chỉ các biến đổi xảy ra trên nhiễm sắc thể trong tiến hóa từ tổ tiên chung. Tóm lại, nhiều chứng cứ cho thấy con người có nguồn gốc từ động vật. Đồng thời, ở người có những tính trạng chuyên biệt vượt trội hơn các loài động vật, và sẽ được đề cập chi tiết ở phần sự biến đổi các đặc tính chuyên biệt ở người hiện đại. Sự tiến hóa của bộ primate. Người, khỉ, vượn và vượn người đều thuộc bộ primate của lớp thú. Bộ này gồm khoảng 180 loài. Việc tìm hiểu bộ này có ý nghĩa quan trọng trong việc làm sáng tỏ nguồn gốc loài người. 1. Các đặc điểm chủ yếu. Các hóa thạch cho thấy bộ primate bắt nguồn từ dòng thú nhỏ giống chuột, sống trên cây ăn côn trùng. Con đồi châu Á còn sống sót như là một kiểu mẫu của dạng tổ tiên này. Các sinh vật này ít giống các primate hiện nay. Các primate xuất hiện vào kỷ thứ 3, sau đó tách ra theo chiều hướng độc lập, nhưng vẫn giữ một số đặc điểm chung. Sự giữ lại xương đòn mà ở một số thú khác đã giảm đáng kể hay mất hẳn. Phát triển khớp vai làm cho vận động được tự do theo mọi hướng và có khuỷu tay cho vận động quay. Giữ năm ngón chân hoạt động ở bàn chân. Sự vận động độc lập của mỗi ngón được tăng cường, đặc biệt ngón cái thường ở vị trí đối diện với các ngón khác. Biến đổi vuốt thành móng phẳng. Phát triển các đệm xúc giác nhạy cảm ở đầu ngón, thu ngắn mỏm, thị giác lộ ra và phát triển nhìn nổi. Sự phát triển bộ não, đặc biệt là vỏ não, thường chỉ có 2 vú, mỗi lứa thường đẻ 1 con. Phần lớn các điểm trên liên quan đến đời sống trên cây. 2. Các nhánh tiến hóa chủ yếu của primate. Primate xuất hiện cách nay khoảng 65 triệu năm vào kỷ thứ 3, kỷ đệ tam, và ít nhất từ 60 triệu năm trước đã tách ra hai nhánh chủ yếu, prosimi, pro là trước, simi là vượn, và anthropoidea. Hiện nay vẫn còn một số prosimi như vượn cáo, đồi châu Á, v.v. Có thể dòng tổ tiên của họ người đã tách khỏi nhánh chung với vượn người cách nay khoảng 20 triệu năm. Những mẫu hóa thạch mới thu thập gần đây cho thấy các tổ tiên của primate tìm thấy ở lục địa châu Á. Tổ tiên của loài người thì được tìm thấy ở châu Phi. 3. Tổ tiên của primate. Trong những năm gần đây, các nhà khảo cổ đã tìm được nhiều mẫu primate cổ. Có thể kể ra đây vài đại diện quan trọng. Vào năm 1994, hai mẫu hóa thạch primate nhỏ, khối lượng khoảng 200 gram, được phát hiện. Elsimias sinensis ở Trung Quốc tồn tại cách nay khoảng 45 triệu năm. Loài này được coi là primate cổ nhất hiện nay. Angeripithecus minutus tồn tại cách nay khoảng 45 đến 50 triệu năm, được tìm thấy ở sa mạc Sahara của Algeria. Trước đó, trong một thời gian dài, mẫu Aegyptophithecus tìm thấy ở Ai Cập có niên đại từ cách nay 32 triệu năm, được coi là mẫu cổ nhất. 4. Proconsul. Sau khi tìm hiểu một số tổ tiên của primate, chúng ta nghiên cứu tổ tiên xa xưa dẫn đến nhánh phát triển của người. Đại diện đầu tiên cần lưu ý là proconsul. Năm 1927, Gordon phát hiện ở châu Phi răng và xương của một loài vượn cổ sống cách nay khoảng 18 triệu năm. Năm 1931, Hopwood sau khi thu thêm mẫu đã cho rằng đó là loài vượn mới, tổ tiên của hắc tinh tinh. Lúc này ở nhà hát London có một con hắc tinh tinh diễn trò mặc quần áo, đội nón, chạy xe đạp, hút ống điếu và được đặt tên Consul. Ông Hopwood đã dí dỏm đặt tên cho loài mới phát hiện là Proconsul Africanus, có nghĩa là trước Consul và ở châu Phi. Sau đó nhiều mẫu xương của Proconsul tiếp tục được tìm thấy. Công việc coi như không có tiến triển đáng kể mãi cho đến năm 1980. Một nhà khoa học Mỹ Walker khi thăm bảo tàng cổ sinh học ở Kenya tình cờ phát hiện xương của Proconsul lẫn trong đống xương heo cổ xưa. Đến năm 1984, các tác giả nêu trên tiếp tục tìm kiếm ở những địa điểm cũ và thu thêm nhiều mẫu mới. Để ráp nên bộ xương khá hoàn chỉnh của Proconsul, từ đó có thể mô tả hình dáng và cách sống của Proconsul. Proconsul di chuyển chậm trên cây, có khả năng truyền từ cây này sang cây khác, treo người trên cây nhờ tay và không có đuôi. Việc so sánh kỹ các chi tiết cấu tạo cho thấy Proconsul là tổ tiên chung của cả người và vượn người, chứ không chỉ riêng cho Hắc Tinh Tinh và Khỉ Đột. Proconsul đã tồn tại cách nay ít nhất khoảng 18 triệu năm. Hiện nay, Proconsul được coi là một dạng vượn người châu Phi với tên mới Triopithecus africanus. 5. Kenia Pithecus. Các mẫu hóa thạch của Kenia Pithecus được tìm thấy trong các lớp địa tần có niên đại 10,5 triệu năm. Một số mẫu xương hiếm hoi và răng có tuổi cách nay từ 9 đến 6 triệu năm được xếp vào vị trí có thể là tiền thân của họ người. Lúc nào và ở đâu? Sau khi tìm hiểu nhóm Primates, vấn đề tiếp theo được đặt ra là những dạng người đầu tiên xuất hiện lúc nào và ở đâu. Về vấn đề này, trong các phần trước đã có nhắc qua, cho thấy các hóa thạch người cổ tìm thấy chủ yếu ở Đông Phi và phát họa về thời gian xuất hiện các tổ tiên và những dạng đầu tiên của con người. Trong phần này, các chi tiết cụ thể hơn tiếp tục được nêu ra. Vấn đề này cũng có nhiều bàn cãi và thường bị đảo lộn bởi những phát hiện mới. 1. Thời điểm xuất hiện những dạng người đầu tiên. A. Vấn đề Priopithecus và Ramapithecus. Priopithecus rất giống với Kenia Pithecus châu Phi. Hóa thạch của chúng được tìm thấy không chỉ ở châu Phi mà còn ở châu Âu, từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Tây Ban Nha, trong những tầng địa chất có niên đại khoảng 15 đến 12 triệu năm. Chúng sống trong rừng, ăn trái cây và thực vật, tồn tại một thời gian rồi biến mất. Ramapithecus được tìm thấy vào năm 1934 ở phía bắc Ấn Độ. Về sau, có mẫu tìm được ở Pakistan. Trong một thời gian dài, Ramapithecus được coi là tổ tiên của loài người. Các hội nghị quốc tế về nguồn gốc loài người vào những năm 1981 và 1982 cho thấy Ramapithecus không phải là tổ tiên trực tiếp của loài người. Phân tích mẫu răng và hàm bằng phương pháp cổ sinh học cho thấy Ramapithecus giống với đười ươi nhiều hơn Hắc Tinh Tinh. Các nhà sinh hóa thử hoạt tính protein và phản ứng kháng nguyên cũng xác nhận điều đó. Như vậy, Ramapithecus có nguồn gốc Á Âu, không phải là tổ tiên của người và cả đười ươi. Trong khi đó, các chứng cứ sinh học phân tử và khảo cổ học cho thấy các dạng tổ tiên của con người đã xuất hiện ở châu Phi và chỉ ở châu Phi mà thôi. B. Sự phân hóa primate. Quá trình phát triển của primate từ 25 triệu năm trở lại đây được mô tả trên sơ đồ. Đáng chú ý là dòng phát triển của người được bắt nguồn từ Proconsul cách nay khoảng 20 triệu năm và sau đó nối tiếp là Kenia Pithecus trong khoảng 15 đến khoảng 11 triệu năm trước đây. Sơ đồ cho thấy nhiều dòng có sự phát triển gián đoạn, không được tiếp nối liên tục đến ngày nay. Australopithecus được coi là dạng đầu tiên của họ người, tuy còn nhiều nét giống vượn. Lúc mới phát hiện hóa thạch người cổ Java, sự ra đời dạng người đầu tiên được tính cách nay khoảng 500.000 năm. Trong các hội thảo quốc tế kể trên, các nhà cổ sinh học căn cứ vào nhiều mẫu hóa thạch và cho rằng con người xuất hiện cách nay khoảng 15 triệu năm. Các nhà sinh học phân tử cho là khoảng 3 triệu năm. Sau những bàn cãi, họ đã đi đến sự thỏa hiệp là khoảng 7,5 triệu năm. Hiện nay, đa số thống nhất là dạng người đầu tiên ra đời từ khoảng 8 đến 10 triệu năm trước. 2. Địa điểm xuất hiện. Các số liệu thu thập ngày càng nhiều cũng đã xác nhận rõ địa điểm xuất hiện loài người là châu Phi. Coffpens nêu giả thuyết lịch sử phía đông về địa điểm bắt nguồn của loài người. Khi xem xét trên bản đồ châu Phi, ông nhận thấy các địa điểm thu mẫu người cổ chỉ nằm ở phía đông Phi, còn Hắc Tinh Tinh và Khỉ Đột thuộc họ vượn người hiện chỉ sống ở phía tây. Ngược lại, mẫu người cổ không tìm thấy ở phía tây, còn mẫu hóa thạch của Hắc Tinh Tinh và Khỉ Đột hiện không thấy ở Đông Phi. Dãy núi chắn dọc đã làm thay đổi khí hậu, tạo sự khác nhau của thảm thực vật. Đông Phi là đồng cỏ, savanna, còn phía tây là rừng cây to rậm. Như vậy, giữa họ vượn người, Pongida và họ người Hominidae đã có sự cách ly địa lý trong hình thành loài. Có lẽ khoảng 8 triệu năm trước, một biến đổi kiến tạo địa chất đã tạo dãy núi ngăn cách Đông Tây Phi, đưa đến sự xuất hiện loài người ở phía đông. Sự tiến hóa của các nhóm primates liên quan đến các biến đổi địa chất, địa lý như sự nối liền lục địa Phi Châu và Âu Á từ trước đây 15 triệu năm hay sự xuất hiện bình nguyên do đứt gãy ở lục địa Châu Phi. Sự biến đổi địa lý kéo theo thay đổi khí hậu làm phía Đông Phi trở nên khô hạn hơn. Nhiều biến đổi trong số đó có ý nghĩa quan trọng đối với sự xuất hiện con người. Giả thuyết này còn thêm giá trị ở chỗ giải thích các biến đổi sinh môi trong quá trình hình thành loài người. Như vậy, sự cách ly địa lý cùng các điều kiện sinh môi là những tiền đề đầu tiên dẫn đến sự thay đổi di truyền căn bản, tạo điều kiện để tổ tiên xa xưa phát triển thành loài người, tách biệt hẳn với các vượn người có họ hàng gần nhất. Vào năm 1995 ở nước Cộng hòa Ti Chát, Trung Phi, việc phát hiện xương hàm dưới của một Australopithecus được đặt tên Anbel cho thấy cái nôi của loài người không chỉ là Đông Phi.